tường biển in 3D giúp bảo vệ sinh vật biển tại Mỹ.
Quý vị thính giả cũng đừng bỏ qua những thông tin đời sống đáng chú ý trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
Trong dòng chảy thông tin đời sống mỗi ngày, những thông tin nào đang được dư luận quan tâm? Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu, mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại các cục dự trữ nhà nước khu vực. Việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 4 năm nay. Thời điểm đóng thầu là 9 giờ ngày 2 tháng 5 tới.
Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương vừa thông tin về đề xuất thí điểm giá điện hai thành phần gồm giá công suất và giá điện năng trong năm nay của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Theo đại diện Cục Điều tiết Điện lực, hiện tại việc áp dụng giá điện hai thành phần mới ở bước nghiên cứu thí điểm trên giấy đối với nhóm khách hàng sản xuất kinh doanh, chưa áp dụng đối với khách hàng sinh hoạt. Sau khi thí điểm, Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc triển khai áp dụng phù hợp.
Việc nhà sản xuất triệu hồi một số tàu bay do hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air khai thác và hãng Bamboo Airways dừng khai thác 3 máy bay khiến tình trạng thiếu máy bay đang diễn ra khá trầm trọng. Trong giai đoạn ngành hàng không bị ảnh hưởng bởi sự biến động đội tàu bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không công bố hàng ngày trên trang thông tin điện tử của hãng danh sách các chuyến bay thay đổi giờ khai thác để hành khách có thông tin bố trí hành trình đi lại cho phù hợp.
Đoàn thám hiểm hang động Anh Việt vừa phát hiện thêm 22 hang động mới qua khảo sát và thám hiểm hang động ở khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa ở tỉnh Quảng Bình. Ông Phạm Hùng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, các hang động mới được phát hiện trên chỉ mới nằm trong phạm vi nghiên cứu tiếp cận, xác định vị trí, mô tả sơ bộ. Do vậy, cần phải có khảo sát nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ hơn giá trị, qua đó có những nhận định chính xác trong việc bảo tồn và khai thác bền vững cảnh quan hang động này.
Phát hiện đây thì bổ sung thêm cho cái giá trị về đẹp chất điểm màu của cái vùng được công nhận di sản, làm dày thêm cái bộ số liệu của cái đẹp chất điểm màu, khẳng định cái giá trị ngoài hàng về tiêu chí đẹp chất điểm màu của cái giá trị di sản thiên nhiên thế giới rồi thứ hai nữa đấy, để mà phục vụ cho nghiên cứu khoa học rồi phát triển du lịch.
Chuyển sang phần tin thế giới. Italia, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7, đã triệu tập một cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 vào chiều nay, theo giờ địa phương, để thảo luận về phản ứng sau cuộc tấn công của Iran và Israel. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ cùng G7 có phản ứng ngoại giao đối với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran.
Nhiều hãng hàng không của Israel vừa thông báo các hoạt động đã trở lại bình thường sau thời gian tạm dừng do Iran phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel vào đêm qua. Hãng hàng không El Al của Israel cho biết đã nối lại hoạt động và đang làm việc để ổn định lịch bay càng sớm càng tốt. Trước đó, hãng đã hủy 15 chuyến bay đến châu Âu, Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Nga vào hôm nay, trong khi nhiều chuyến bay cất cánh từ Bangkok và Phuket, Thái Lan không thể hạ cánh xuống không phận Israel, buộc phải quay trở lại.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập đã gửi thêm hơn 87 tấn hàng viện trợ thiết yếu, bao gồm cả quần áo theo thời trang Hồi giáo, tới dãy phía Bắc dải Gaza cho một chiến dịch cứu trợ chung. Hoạt động cứu trợ chủ yếu tập trung tại các khu vực cách biệt với thế giới bên ngoài, khó tiếp cận bằng đường bộ tại phía Bắc Gaza. Cho đến nay, hai quốc gia này đã gửi tổng cộng hơn 2.000 tấn hàng viện trợ nhu yếu phẩm kể từ khi bắt đầu triển khai chiến dịch vào cuối tháng 2.
Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand hôm nay thông báo Thủ tướng nước này Christopher Luxon hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức Singapore đến thứ ba tuần tới 16 tháng 4. Theo thông cáo báo chí, chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand tới Singapore nhằm tái khẳng định mối quan hệ ngoại giao lâu dài giữa hai nước, được củng cố bởi quan hệ đối tác nâng cao được thiết lập vào năm 2019. Quan hệ đối tác nâng cao bao gồm 5 trụ cột là thương mại và kinh tế, an ninh và quốc phòng, khoa học công nghệ và đổi mới, liên kết giữa con người với con người, biến đổi khí hậu và nền kinh tế xanh.
Lực lượng cảnh sát Brazil thông báo phát hiện 20 thi thể trên một con thuyền tại miền Bắc nước này. Điều tra ban đầu cho thấy những nạn nhân gặp nạn nhiều khả năng là người di cư Haiti. Hiện giới chức trách đang mở rộng điều tra để nhận dạng nạn nhân cũng như xác định nguyên nhân tử vong chính xác. Haiti đang trong tình trạng khủng hoảng nhân đạo và an ninh ngày càng sâu sắc. Theo Tổ chức Di trú Quốc tế, tình hình đó đang thúc đẩy làn sóng người dân di cư khỏi đất nước.
Vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý. Tiếp theo đây, biên tập viên Ngọc Trình sẽ trở lại cùng chúng ta để mang đến những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua, ở hầu khắp các vùng miền trên toàn quốc đã có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Còn khu vực Tây Nguyên, nắng nóng gay gắt, có nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông và đường nhựa.
Hy vọng với những thông tin thời tiết vừa rồi sẽ hữu ích với quý vị cho những kế hoạch cuối tuần và chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Và trước khi đến với chuyên mục chat với người nổi tiếng là ít.
Theo cái công nghệ là Hyperview, tức là một tính chất tuyệt đối, tính chất rất cao. Nó làm tăng cái độ ổn định, tăng cái hiệu quả điều trị các rối loạn tiểu tiện như tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, vân vân. Khi mà nó kết hợp với những cái chất được chiết xuất từ cái mầm đậu nành thì ra một cái nguyên liệu người ta gọi là, đặt tên cho nó đã thấy hay rồi, tức là Gulet, tức là đi ít hơn. Thế thì những cái yếu tố này, những cái chất này nó tạo ra được một cái sản phẩm mà nó thể giúp cho những người có hội chứng bằng quang tăng hoạt động, giảm đi những triệu chứng ví dụ như tiểu xón, tiểu nhiều lần, tiểu đêm và tiểu không tự chủ. Đây là một cái sản phẩm từ cái nguồn gốc dược liệu, chúng ta có thể là sử dụng, có thể kiểm soát được cái phần nào cái hội chứng bằng quang tác động này.
Ích Nhiễu Khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ, đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm, nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
Quý vị có thể uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Khi mua Ích Niệu Khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp Ích Niệu Khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800-6723 để được hỗ trợ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.
Chat với người nổi tiếng.
Chat với người nổi tiếng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, được mệnh danh là cải lương chi bảo, nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng là tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên được nhà nước vinh danh nghệ sĩ nhân dân cách đây 12 năm. Miệt mài cống hiến suốt hơn 6 thập kỷ qua, ở tuổi 80, bà vẫn không ngừng nỗ lực bảo tồn phát triển di sản văn hóa nghệ thuật truyền thống nước nhà và vừa giới thiệu một chương trình ý nghĩa để tìm kiếm và truyền nghề cho các nghệ sĩ trẻ có đam mê.
Ngay sau đây chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà về dự án này và những sáng tạo đổi mới liên tục nhằm đưa cải lương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là những khán giả trẻ. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu chat với người nổi tiếng.
Trước tiên xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, dù rất bận rộn công việc vẫn dành thời gian quý báu tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
Xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhà tôi rất hân hạnh.
thưa nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết ạ, chương trình truyền hình thực tế Học viện Cải Lương do bà tổ chức sản xuất và trực tiếp điều hành phát sóng trên kênh truyền hình Today TV và kênh YouTube của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Rất là nhiều thính giả muốn biết là điều gì đã khiến một nghệ sĩ ở tuổi 80 như là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết vẫn đau đáu và dốc lòng dốc sức để tìm kiếm cũng như là bồi dưỡng tài năng trẻ cho ngành cải lương nước nhà.
Thực ra là cái thân xác của mình 80 năm thì nó già, nhưng mà cái tâm với cái ý thì đâu có già. Cho nên là mình cứ sống rồi mình làm việc. Những cái việc mà mình cảm thấy hữu ích á, thì mình cứ làm tới tới thôi. Rồi mình rủ bạn bè truyền cảm hứng cho nhau rồi làm. Cái chính là để trả ơn cho tổ nghiệp. Trong 65 năm nghề, càng ngày mình mà càng học thì càng thấy cải lương nó quý báu đối với lại tổ quốc mình, đối với dân tộc mình. Chúng ta nó ra đời để mà làm một cái nhiệm vụ chống ngoại xâm và bảo vệ giữ gìn văn hóa dân tộc. Và mình còn sống và mình được chứng kiến đất nước mình độc lập thống nhất để có thể đi thảnh thơi từ Cà Mau cho tới Cổng Trời, cho tới Hải Long Quan, cho tới biên giới phía Bắc. Thì như vậy cái niềm hạnh phúc đó và cái sự biết ơn đó không có cách gì mà có thể trả được nếu như mình không chung nhau để mà làm tốt cái nghệ thuật cải lương của dân tộc.
Dạ vâng, Học viện Cải Lương thì không phải là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về loại hình nghệ thuật truyền thống này ạ. Cách đây tròn 2 năm đấy ạ, chương trình Trăm Năm Ánh Việt đã được phát sóng ở trên kênh truyền hình Vĩnh Long với sự tham gia của chính nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết trong vai trò giám khảo cùng với nhiều tên tuổi khác. Vì sao bà lại quyết định lựa chọn truyền hình thực tế mà không phải là một hình thức khác để đi tìm, đào tạo, truyền nghề, rồi đo ni đóng giày những cái vai diễn với giọng ca phù hợp cho các nghệ sĩ cải lương trẻ ạ?
Thực ra một khoảng thời gian cũng rất là dài, không có một cái sinh hoạt mà có đoàn hát, rồi có nôi, rồi có thầy đào tạo truyền nghề trực tiếp, vừa học xong rồi vừa đối mặt với khán giả để mình có thể có kinh nghiệm nhanh hơn và tiến bộ nhanh hơn, thì rất thiệt thòi cho các nghệ sĩ trẻ. Bây giờ thì có cái YouTube, có thể nói là cái thời kỳ 4.0 và cái thế hệ Gen Z đó là họ đi tìm cái họ cần, tức là cái gì họ cần mà vui đó thì họ tham gia. Và một cái game show mà dạy đó thì nó dễ chịu hơn là một cái sự mô phạm của nhà trường, là bởi vì bây giờ người ta muốn tìm thông tin thì người ta chỉ cần gõ Google là người ta biết hết. Và ngày xưa ví dụ như tôi thì tôi đi làm luận án tiến sĩ tôi phải sang Anh, bây giờ các bạn trẻ giỏi tiếng Anh đâu có cần đi đâu, chỉ cần học online và thậm chí còn đi vào khảo sát được các trường đại học xem coi cái trường nào hợp với mình và cái trường đó cần một cái đề tài gì để có thể làm đề tài đó và được học bổng. Thì nói chung là cái thời đại này nó quá khác với lại cách đây chỉ cần 20 năm thôi. Thì như vậy đó, muốn cho người ta thích và người ta cần và người ta đi cùng với mình thì vừa đi vừa nói chuyện mà phải vui.
Vậy nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết tự tin là Học viện Cải Lương sẽ có những cái điều gì mới mẻ và hấp dẫn hơn các cái chương trình tương tự đã và đang thực hiện, cũng như là đủ sức cạnh tranh với rất là nhiều các cái game show giải trí khác hiện nay ạ?
Từ nhỏ đến lớn là tôi không có cái suy nghĩ là mình làm tốt hơn người khác. Chúng ta cùng làm. Cái quan điểm của tôi là mình sáng thức dậy thấy nhà dơ thì quét, mà nếu cái nhà bên cạnh dơ mà nếu mình quét được thì mình cũng quét giùm thôi. Và cuộc sống này nó chỉ có tốt đẹp khi mà người ta biết thương nhau và người ta biết hơn nhau. Cho nên là tôi không có nghĩ là mình sẽ hay hơn hay là mình sẽ tốt hơn. Mà tôi tin rằng nếu như mình quyết tâm thì ông bà mình có nói rồi đó, tận nhân lực tri thiên mệnh. Tức là trước nhất là mình tự đi á. Và mình cảm ơn tất cả những cái chương trình trước đó. Nhờ có họ cho nên mỗi chương trình mình có thể học được một chút. Và mình làm sao cho cái chương trình của mình nó ngày càng nó hấp dẫn hơn. Và để cùng với tất cả mọi người làm thế nào đó để cho hai cái chữ cải lương nó sống động và nó đi cùng được với thời đại. Và nó làm đúng cái nhiệm vụ của nó khi mà cha ông mình 100 năm trước đã có công đưa ra một cái loại hình này.
Và đồng hành cùng với nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết trên cương vị viện trưởng Học viện Cải Lương trong suốt 12 tập của chương trình thì còn có 3 nghệ sĩ gạo cội nữa là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải, nghệ sĩ Thanh Hằng và Châu Thanh. Cùng với đó là hàng loạt các nghệ sĩ bậc thầy thỉnh giảng như là nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, nghệ sĩ nhân dân Vương Hà, nghệ sĩ nhân dân
Nam Bắc có thông nhất có đủ hết.
Dạ vâng, và họ sẽ đảm nhiệm những cái trọng trách cụ thể ra sao ạ để phát triển cũng như là xây dựng hình ảnh nghệ sĩ cải lương thế hệ mới không chỉ làm nghề mà còn làm văn hóa.
Dạ, thì mỗi người với một khả năng riêng của mình và với một cái thói quen riêng của mình và với khán giả riêng của mình thì mọi người rất là thông minh để biết rằng mình ghép những cái mảnh ghép như thế nào. Chứ không phải là vì tôi giỏi hay là gì mà tôi có thể điều khiển quý vị đó. Tức là chúng tôi cùng thảo luận và các bạn cùng nhận cái nhiệm vụ cùng với nhau làm vậy thôi. cho nên rất là thoải mái bạn ơi.
Dạ vâng, và được biết là Học viện Cải Lương còn có sự góp mặt của rất là nhiều vị khách mời nổi tiếng thuộc các lĩnh vực khác nhau như là Hoa hậu Henye, Hoa hậu Ngọc Châu hay là ca sĩ Thu Phương, Phương Mỹ Chi hoặc là diễn viên Hứa Vĩ Văn. Những ngôi sao này thì sẽ đóng góp gì ạ khi mà đến với sân chơi cải lương chuyên nghiệp cho người trẻ lần này ạ?
Thật ra đó là ba năm Châu có nói một câu, cho dù ba dạy con giỏi đến mấy đi nữa thì đến khi con ra sân khấu thì khán giả là người thầy cuối cùng. Ở đó con sẽ học được rất nhiều và con sẽ điều chỉnh rất nhiều khác với những bài học của các thầy. Và 65 năm nghề tôi thấm thía cái điều đó. Cho nên là đối với tôi đó, khán giả mới là những người thầy. Và nhất là khán giả là những người đã nổi tiếng ở những lĩnh vực khác. Chúng ta thường nghĩ rằng nếu họ không có cải lương thì họ sẽ không biết gì về cải lương. Và đó là cái suy nghĩ mà chúng ta nên điều chỉnh. Là bởi vì á, nghệ sĩ, ví dụ một người diễn ở trên là chỉ có một cái khuôn mặt, một đôi mắt và một cái miệng. Còn á, là ở dưới là 1.000 khán giả là 2.000 con mắt, 2.000 cái lỗ tai. Và như vậy thì cái biết của cái người ta thưởng ngoạn đó nó còn giỏi hơn. Một mặt nào đó nó có rất là nhiều những cái kinh nghiệm để cho các nghệ sĩ phải lắng nghe. Và chúng tôi gọi những cái vị mà chúng tôi mời đó là sứ giả văn hóa là vì sao? Họ đã thành công trên một lĩnh vực nào đó. Thì đối với cái cách nhìn của cải lương, nếu như họ có góp ý và họ có ý kiến với chúng tôi thì cái cải lương nó sẽ đẹp và nó sẽ càng văn minh hơn và nó sẽ càng ý nghĩa hơn đối với văn hóa dân tộc.
Dạ vâng, một chương trình truyền hình thực tế đã muốn thu hút được sự quan tâm của công chúng rất cần có sự xuất hiện của những ngôi sao, và yếu tố này thì đã được đảm bảo trong Học viện Cải Lương thông qua việc xuất hiện của những đại sứ văn hóa như là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết vừa mới chia sẻ. Thế
dạ,
còn
đúng.
Một đặc sản nữa của truyền hình thực tế là drama, tức là những cái phát ngôn hay là những cái hành động có tính bộc phát, gây sốc, tạo kịch tính, mâu thuẫn, căng thẳng và dựng lên nhiều những cái tranh cãi hay là suy đoán để mà lôi kéo khán giả. Vậy cái yếu tố này sẽ xuất hiện ở trong Học viện Cải Lương không ạ? Và nếu như có đấy ạ, thì sẽ được gia giảm như thế nào để đủ là tạo sức hút mà vẫn đi đúng những cái tiêu chí rất là nghiêm túc và cao đẹp mà nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết mong muốn ạ?
Cái bắt đầu nào mà nó lương thiện thì nó sẽ lương thiện. Cái bắt đầu nào mà tri thức thì nó sẽ tri thức. Và chúng tôi cùng nhau giữ gìn, phát triển nghệ thuật cải lương dân tộc. Bởi vì chúng tôi có một cái tâm nguyện là làm thế nào để cho cái thế hệ sau mình được hưởng những cái điều tốt đẹp mà mình đã được hưởng của thế hệ trước mình. Vì vậy cho nên là những cái scandal hay là những cái gì đó mà làm tạo trend, mà nếu nó hợp lý thì vì sao mà nó không có mặt? Còn nếu như nó không hợp lý thì nó sẽ không thể có mặt trong cái Học viện Cải Lương bạn ơi.
Dạ vâng ạ, nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ từng tâm sự là nghệ sĩ cải lương yêu nghề bây giờ muốn có một cái vai diễn trọn vẹn, đầy đủ nội tâm, mong rèn nghề, đa số đều phải tự bỏ tiền ra để làm vở, hay nói cách khác là phải bỏ tiền túi để mà được làm nghệ thuật. Vậy với Học viện Cải Lương thì sao ạ? Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cùng với những cộng sự có gặp những cái trở ngại gì trong việc đầu tư để tạo ra một cái sân chơi bề thế công phu nhưng mà cũng rất là tốn kém chỉ vì quá tâm huyết với nghề ạ?
Chúng tôi có học được những tiền bối đi trước đã làm cải lương. Ví dụ thế hệ chúng tôi đó, bầu gánh phát hiện một người có giọng ca thì người ta gọi là chuột về đó, ký contract. Rồi đó là nhờ tác giả giỏi viết bài, rồi đo đi đóng dài cho mình cái nhân vật đó. Mà cho dù người khác có ca hay hơn hay là đẹp hơn đi nữa thì cũng đóng không được. Và rồi thu âm những cái bài hát hay, rồi đưa lên trên đài phát thanh và cứ phát một ngày 5 lần, 6 lần như thế. Thì người nào mà có tài năng thực sự thì họ nổi như là những người trong chúng tôi. Còn bây giờ đó thì các bạn tuy rằng có nhiều thông tin nhưng mà các bạn thiếu một cái sự chăm sóc như là một cái nôi để có thể lớn dần lên một cách chắc chắn. Và hồi đó thì nếu như mà bầu gánh đưa mình lên như vậy rồi đó, thì nếu như khán giả tới mà hỏi mình, ví dụ như là bữa nay có Hùng Cường không, bữa nay có Út Trời không không, thì bầu gánh lập tức lên contract và lên tiền lương cho cái nghệ sĩ đó. Cho nên là cái sự nổi tiếng đó là nó có thật, và sự thành công và được khán giả yêu mến là nó có thật, người ta nhớ là nó có thật, bởi vì người diễn viên nói được, chia sẻ được những cái số phận của xã hội. Còn bây giờ đó thì các bạn phải tự bỏ tiền ra, rồi các bạn phải đi thu, rồi các bạn phải mướn người đạo diễn, các bạn phải quay, rồi các bạn phát lên YouTube của mình, và mình tự khen mình. Cho nên cái sự bắt đầu là nó đã không được chăm chút. Vì vậy cho nên cái sự nổi đó, đâu có ai mà phân vai cho mình. bằng những đạo diễn giỏi, những tác giả giỏi viết cho mình. Thành thử ra chúng tôi thương các bạn trẻ của cái thế hệ này. Và chúng tôi muốn cái Học viện Cải Lương nếu làm được phần nào thôi đó để giúp cho các bạn vượt qua những cái khó khăn và những cái thiếu thốn đó thì bản thân chúng tôi rất là vui. Chứ chúng tôi không có tham vọng nào nhiều hơn nữa đâu bạn ơi.
Dạ vâng ạ. Gần đây thì sàn diễn Cải Lương ở thành phố Hồ Chí Minh có phần sôi động hơn với một số suất diễn cháy vé. Thế nhưng nếu mà so sánh với kịch nói thì rõ ràng là vẫn còn khá là khiêm tốn khi mà chưa đoàn cải lương nào có khả năng diễn định kỳ hàng tuần. Và đa số thì vẫn nghiêng về giải trí và khai thác tuồng Trung Quốc để bán được nhiều vé, mong có cơ hội tái đầu tư. Còn những cái đoàn mà làm vở nghiêm túc đấy thì hầu hết là lỗ rất là nặng. Không biết là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết có suy ngẫm như thế nào về cái thực tế này ạ?
Tôi nghĩ rằng người ta bỏ tiền ra của đau con sót thì người ta biết. Chính vì cái sự mà nó hảo đó, nó hiếm có một cái đoàn có thật như ngày xưa. Mà quan trọng nữa là nó không có nhà hát như ngày xưa, mỗi một quận là có tới mấy cái nhà hát. Cho nên là phải yên nhà rồi mới lợi nước được. Thế là các bạn trẻ bây giờ họ thiếu thốn đủ thứ đó, thương lắm á. Cho nên đó là nếu như mà tất cả chúng mình mà có thể góp tay vô để làm được cái gì đó, để tạo cơ hội cho các bạn, thì tôi tin rằng cái nghệ thuật cải lương nó sẽ đáp ứng được cái kỳ vọng của bà con khán giả và nó sẽ ích lợi và nó hữu ích cho cái văn hóa dân tộc, không những chỉ trong nước mà toàn cầu.
Dạ vâng.
Là bởi vì khi mà bạn có tiền đó thì người ta gần bạn thanh định để người ta xài tiền của bạn. Nhưng khi bạn có văn hóa thì người ta vừa gần bạn và người ta thương bạn và người ta kính trọng bạn. Thì tôi nói ví dụ như London, ví dụ như là New York, mỗi một nơi đó là có cả mấy trăm nhà hát cơ. Từ nhà hát 2.000, 3.000 cho tới nhà hát 20 chỗ, 50 chỗ, 70 chỗ. Cho nên từng thế hệ trẻ đó họ có cái chỗ để mà họ vận dụng và để họ bày tỏ họ với khán giả, cũng như là họ bày tỏ cái suy nghĩ của họ đối với thời đại. Còn bây giờ thì ra với cái cách này chúng ta thấy nó ồn ào, nhưng mà chúng ta buồn và chúng ta lo là bởi vì cái sự ồn ào này nó quá ảo và cái sự lương thiện nó lại ít nữa. Cho nên thương quá, thương thế hệ sau chúng mình.
Rõ ràng là để sân khấu cải lương có thể liên tục sáng đèn hàng đêm, để mà loại hình nghệ thuật hơn 100 năm tuổi này có thêm nhiều công chúng, nhất là những khán giả trẻ, thì đòi hỏi sự cải cách và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa từ những người hành nghề.
Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh đi bạn ơi, thật ra là phải có cả trăm cái nhà hát á, thì mới có chỗ để cho những bạn trẻ người ta có chỗ để sinh hoạt, có chỗ để bày tỏ mình, có chỗ để sống trách nhiệm đối với xã hội.
Dạ vâng, và nhắc đến những nỗ lực đổi mới cải cách thì có lẽ là ai cũng đều trầm trồ thán phục nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, được xem như là một tượng đài của cải lương nước nhà. Bà luôn luôn làm mới mình ạ, cập nhật liên tục những cái làn sóng, những cái xu hướng mới của giới trẻ, tham gia đóng phim điện ảnh cho đến tham gia mạng xã hội Facebook, rồi lập kênh YouTube hay là TikTok, và cũng đã tạo được những cái hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khi mà cover lại hàng loạt những cái bản hit nhạc trẻ theo phong cách vọng cổ như là Em Gái Mưa.
Tôi đang học đấy bạn ơi.
Mình hợp nhau rất như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em ngần ngại muốn hỏi thật lòng,
lạc trôi
người theo hoa mây mù dần lối, làng sương khói phôi phai đưa bước ai mãi bay xa rồi. Đương côi mình ta vẫn như hồi ức trong men say chiều tia.
Hay là chạm khẽ tim em một chút thôi.
Chạm khẽ tim anh một chút thôi. Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai. vào cơn mơ. Mình đã chạm khẽ vào nhau.
Tôi đang học đấy bạn à, thí dụ như thế cái văn học cải lương mà mấy mươi năm trước thì nó hay, nhưng mà cũng vẫn với một cái nội dung đó, với ý nghĩa đó. Nhưng mà nếu dùng được cái văn học của các bạn trẻ thời này nè, thì bao giờ cái văn học cải lương nó cũng sẽ được mới hơn và nó sẽ hiệu quả hơn, xứng đáng để nó phục vụ cho cái thế hệ trẻ. Ngoài ra nó đem cái niềm vui tới cho những cái khán giả cải lương từ hồi nào đến giờ. Nhưng mà một cái cuộc sống nó chỉ có tiến bước và nó chỉ có tiến bộ và nó chỉ phát triển khi nào nó được đặt ở trong tay của những người trẻ bạn ạ. Cho nên cho dù bạn hay đến mấy đi nữa mà bạn thiếu cái sức trẻ, bạn thiếu cái không khí trẻ thì bạn cũng sẽ bị mục ruỗng thôi. Và tôi thì là cái người bướng bỉnh với là người thích mới cho nên không thích ngồi yên. Yeah.
Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã đặc biệt là gây ấn tượng khi mà hợp tác cùng với ca sĩ Hoàng Dũng, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền trong ca khúc Về Nghe Mẹ Ru, một cái khúc đưa nôi từ thuở ban sơ và cùng hòa điệu với cái âm sắc ngũ cung trên nền của nhịp điệu đường
trời
phố.
Không cần phải lớn sẽ chẳng sao nếu đời không giống như mong đợi, trái tim luôn thành tươi. Có khó khăn thế nào cũng chẳng sao đâu mà chỉ cần được về nhà nghe mẹ ru ơi. Nể trọng bạn Hoàng Dũng, bạn biết không, làm việc không có lâu nhưng mà khi mà tới cái câu ca mà của cải lương đó thì Dũng nói cô ơi con không hát được tiếng miền Nam, xong cái mình mới nói là Dũng ơi cái người miền nào đó thì ca theo cái người miền đó, bởi vì cái cải lương này đó bạn có thể giọng Bắc, giọng Nam, giọng